cái ngài dùng cái tư tưởng lấy những cái vật chất ở trên cái vũ trụ này để vào cái nồi. Một hồi thì mình cái nồi đó là nghi ngút vì đất nước lấy gió người tạo thành ngay như thế. Tôi tự tưởng tượng một nồi cà ri là gần đây nồi cà ri luôn. À, đủ chất liệu gì trong nồi cà ri là có hết. Rồi đưa tay nè, đưa người ta chạy rồi cái là ổ mì nó nổi, ổ mì nổi lên cái bàn tay cái lấy cái này hết cái ổ này lấy ổ kia rồi bóp giòn giòn nóng nóng nữa. Bên Tây Phương rồi họ hoàng không biết cái gì ta chết quá đặc biệt, nó không tương tương được. Mà nói với vị chân sư thì ngày nói không có gì lạ chứ. Trong vũ trụ này có những vi tế phân tử, tất cả những phân tử gì tinh bột gì cũng có đủ hết trơn. Cái gì mà thế gian này nó có ra được thì trong vũ trụ hoàng có hết. Cái tâm thanh tịnh ngài chỉ lấy cái đó thôi, đem về kết hợp lại và thành có gì đâu. Rồi bậc Phật tử mình nhớ rằng trong cái này nè, trong cái này đất nước là gió là cái đề, cái hơi ấm hơi lửa hơi nóng cũng đầy chứ, ngài muốn ổn thì nóng nó nóng cái gì đâu. Kết hợp lại, ví dụ mình đó là Phật tử thấy không, tất cả mọi người trở về chân tâm mình đều được như vậy cả. Nơi chân tâm Phật tử có đủ lục thần thông, có đủ sáu pháp thần thông. Nên trong nhà Phật nhất định là không có bây giờ dạy thần thông lấy trí tuệ làm duy trì thiện nghiệp, là sự nghiệp tu trì của mình. Và tỉnh tất cả vị thiền sư tất cả những gì mà chứng quá là hán cấp lên là cái gì, ngài cấm dùng thần thông. Cái đó là cái ngọn ngành chúng sinh không biết. Người ta ta đòi tu, mình hiện thần thông nó rất thích thì ta đòi tu theo thần thông, mà cái đó tu ngọn chứ không phải là tu gốc. Vì ở đó cho nên Đức Phật hồi xưa là ngay rồi Phật đã cấm, mà mấy thiền sư sau thì cũng cấm tuyệt nữa. Và cái gốc và trí tuệ và đi sâu vào bản tâm chứ không có hiển linh. Rồi khi mà mình nhập tâm mình rồi mình mà sống trong tâm mình được trọn vẹn rồi thì dĩ nhiên lục thần thông hiện à, khỏi phải luyện gì cả. Cho nên Đức Phật nó là cái lấy cái trí tuệ làm gốc, mình sống trí tuệ mình nhập tâm mình rồi là đầy đủ hết. Khi mà nhập tâm rồi thì vị nào cũng là chúa tể càn khôn vũ trụ cả, có quyền sử dụng trong vũ trụ này những cái vật chất như thế. Còn vì Phật tử biết mình về đây ngược lạc, nó muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, đó là cái gì, cái nghiệp thông. Giờ lên đây nói mình cũng có thể là vừa nghiệp thông mà vừa đi vào hàng thánh rồi, đó là tôi được có được ngũ thông mà. Lần lần tu tập thời gian ngắn được lục thông mà. Có thể là những người từng trời chư thiên đó là hướng của dục thắng diệu đó cũng là gieo lần gì, chưa có thành thông mà nghiệp thông mà thử. Chư thiên có trời làm ta muốn tên người ta nhẹ nhàng ta bay đi chứ ta không có đi như mình đâu. Muốn ăn có mặt, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Những vị chư thần mà phước báo muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc còn được mà. Phật tử tìm hiểu kinh sách phần nào rồi mới thấy chỗ này. Chứ nói mà khó tin. Cái chuyện bình thường mình nghĩ là ta nói khó tin. Vì muốn ăn có ăn, hiện ăn muốn mặc có mặc. Những cái vị chư thần thường, thần thường thôi
mà còn được cái phước báo đó.
Đúng, phần có phước mới được ạ. À? Phần không có phước thì không được. Chúa quỷ còn, chúa yêu chúa quỷ còn được. Có được cái tự do, cái thần thông muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Bây giờ cho nó vào tự nghiệp thông nè. Mình loài người bay được không? Ở muốn Phật tử muốn bay mà phải tu tập tới được ngũ thông mới bay được. Bởi vì con chim nó có, con chim mà loài cầm tú nó thấp hơn mình mà sao nó bay được? ta kêu gì? Nghiệp thông. Do cái nghiệp của nó mà được cái đó. Quý Phật tử thấy nhà Phật nói nè, nơi chân tâm của tánh mình kêu Phật tánh, mà nơi rồi thú rồi cây rồi cỏ rồi kiến rồi đấy gì đó, thú nhỏ đấy, từ thú nhỏ thú lớn nó kêu ngồi cũng nói Phật tánh luôn. Nó làm tức trâu chó heo bò gà vịt kêu Phật tánh được, nhưng mà cây cỏ pháp giới tính, mà pháp giới tính với pháp giới tính của cây cỏ và pháp giới tính của Phật với của mình giống nhau. Nà, nhưng mà mình có cộng thêm cái nghiệp, loài thú cộng thêm cái nghiệp, mỗi người có biệt nghiệp, nghiệp riêng, cho nên mình phải chịu cái nghiệp đó. Phật tử thấy nhiều người ta nói kiến hay mình, kiến hay mình, khi mà gió mưa lớn nó biết, gió bão lớn nó tự nhiên nó biết động thế nào nó biết đó. Hay là mưa lớn cho nó tha đồ lên cây, tha đồ kiếm chỗ cao ở. Rồi thứ rất nhỏ, rất nhỏ. Đối với mình nó cái sự hiểu biết của mình với kiến mình hơn biết bao xa. Nhưng mà nó có vậy. Cái pháp giới tính của nó như mình vậy, như Phật vậy. Mà tại nó cộng cái nghiệp, nó nặng cái nghiệp thế nào đó mà nó bị ngăn che, nó bị mờ mịt, bị vô minh, nhưng mà có cái Phật tánh nó cũng vẫn còn. Cái Phật tánh nó mới lóe sáng một xíu để cho nó gì, nó hiểu, nó nhận được cái đó. Được thấy không? Nó có những cái đặc biệt lắm mình không tưởng được. Có những cái mà Phật tử biết ở trong rừng, trong rú, con cọp, con be, có những con thú á, nó sáng bằng vài chục lần hơn mình, bằng đêm thấy gì bằng ngày. Nghiệp đó, được gì, nó cũng có Phật tánh vậy. Nó có linh diệu, nhiệm màu vậy. Phật tử thấy nãy nói chỗ nhiệm màu không? Nhiệm màu, nhiệm màu đặc biệt như vậy. Phật tử thấy dơi, nó cũng có Phật tánh vậy. Nó có rà nà, nó bay cứ việc bay, mà có cái gì ở trước cản nó bắt đầu chút xíu rồi nó lắc, nó lé tự nhiên nó lắc, nó né, nó rà đà nó đẩy ra. Nhưng mà cái rà này nó không có quá tinh vi, cho nên nó vô cái lưới không có gì hết, nó không đụng được cái lưới, nó vô lưới à, nó không có ai đụng được. Rồi cái kia nếu có vật gì cản nó lớn thì nó tự nhiên lắc né hết trơn à. Có nhiều cái thú vật hơn mình lắm. Tại sao? Vì nó cái nghiệp thông đó, Phật tử. Nó có đặc biệt đó. Mỗi người có nghiệp báo riêng, mỗi chút Phật, mỗi vật đều có nghiệp báo riêng. Nhưng mà tự tánh Phật cũng như Phật như mình vậy. Bây giờ cái nghiệp ai nặng thì bắt đầu nó phải chịu cái đó. Và điểm nhiệm màu linh diệu vẫn có hết. Vì Phật tánh mỗi Phật đều có hết mà. Như nhau mà. Bản thể giai đồng mà. Thật ra tất cả vũ trụ vàng này đều gì? Từ nhất chân mới giới, từ bản thể vũ trụ, bản thể chân tâm, nhất chân mới giới đều biểu hiện lên. Cho nên vật nào cũng có thể là nhiệm màu, đi sâu vào vật nào cũng nhiệm màu. Vật nào cũng tốt đẹp, vật nào cũng quý báu. Nếu mình thấy cái bản thể của chân không của bản vật. Cho nên hồi nãy sư giảng mà tử thêm đó, thấy không? Là cái nếu mà trường hợp mà cái tại vũ trụ thì gọi là pháp giới, mà tại người chánh giác gọi là pháp tánh, hay là Như Lai bình đẳng pháp thân. Cái từ Như Lai bình đẳng pháp thân đó, mình người đất đá cây cỏ, chỉ Đức Phật mới thấy được điểm này thôi. Và Đức Tổ sư mình nó thường thường cho mà chư tăng ni mà đọc kinh là lấy trong cái ý chỉ của kinh Hoa Nghiêm: hữu tình vốn muôn loài vạn vật, vô tình là cây đất bao đồng, mà thải đều đắc quả thành công, cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này. Siêu. Đức Tổ sư mình chứng nhận cái đó và nói câu quá siêu, đồng với kinh Hoa Nghiêm: hữu tình vốn muôn loài vạn vật, mình với muôn thú vật này kia là loài vật, mà vô tình là cây đất đá bao đồng, mà nói gì? Hãy đều đắc quả thành công cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này. Ý con nói gì ạ? Giai đồng, bản thể giai đồng, bản thể cây đất đá giai đồng. Chỉ Phật mới nói lên rồi được, không ai đủ sức nói. Không có đạo giáo nào nói lên cái chân lý này được, vì không xúc. Cho nên mình là người Phật tử theo Phật, mình học cái điểm này. Phật tử nhân duyên học được bài này, học về tâm, sâu về tâm, Phật tử mới được nghe cái điểm, những cái điểm này. Vậy thì hiểu được rồi thì Phật tử làm sao bây giờ bắt đầu tu tập, mình cung kính, mình nhìn tất cả pháp giới tính của chúng sinh và vạn loài, tất cả đều có tự tánh Phật cả. Đó thì Phật tử, nếu mà hiểu được vậy, Phật tử sống theo làm Phật. Đó là mình cung kính tất cả mọi người, coi như chúng sinh là Phật, là mình là Phật, coi chúng sinh là Bồ Tát, mình là Bồ Tát. Cái chuyện này gọi là Phật tử thấy cái chuyện ý nghĩa sâu lắm á. Thầy cũng ráng mà xem như vậy đi thì rất là tốt đẹp. Rồi bây giờ nói rồi ha, thì bây giờ mình muốn nhập Bát Nhã là Phật tử phải tu hạnh Bát Nhã, phải trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã tức khắc thấy tánh, phải biết cái công đức của kinh ấy thật là vô lượng vô biên. Những lời khen ngợi trong kinh rất rõ ràng, không thể nói ra hết được. Các pháp môn ấy là pháp tối thượng thừa, vì người đại trí, người thượng căn mà nói. À, Phật tử biết như thế này, Đức Phật nói trong kinh Kim Cang, nói người nào mà nghe được câu tứ cú kệ trong kinh Kim Cang mà tin nhận được tu theo, là không phải người đó tu một hai kiếp mà gặp Phật, hầu hạ Phật, mà trong vô lượng kiếp, nhiều đời kiếp, từng hầu hạ chư Phật rồi, từng cúng dường chư Phật rồi, hôm nay mình mới được tin nhận, mới được gặp và mới được nghe lời giảng, thì mình sống theo được, tin được thì mới sống theo. Mà tưởng rài chưa giảng gì cái phẩm Bát Nhã, phẩm này phẩm kia đó, và nó trùm trong đó rồi, mà Phật tử sống được một phần, tin được một phần, là Phật tử nhớ rằng mình đã nhiều đời nhiều kiếp cúng dường chư Phật, hầu hạ chư Phật để mình tu theo rồi đó nha. Vậy thì phải mà trì tụng Kim Cang Bát Nhã tức khắc thấy tánh. Thưa xin thưa với nhìn nó trì tụng nha, Phật tử để ý, nhà Phật trì tụng kinh Kim Cang á, là trì là giữ gìn, tụng đọc nhưng mà giữ gìn. Ý chỉ kinh Kim Cang là gì? Là trí tuệ Bát Nhã, thấy chưa? Kim Cang là gì? Nó cứng chắc, rỗng ràng mà cứng chắc, Bát Nhã trí tuệ. Vậy thì trong tứ cú kệ kinh Kim Cang là gì? Mà bây giờ đại khái á, Phật tử mà trì tụng Kim Cang là đừng nói tôi đọc hoài xuông là mình thành Phật được. Là giữ gìn, trì là mình giữ gìn cái ý chỉ kinh Kim Cang là tứ cứu kệ. Tứ kệ là thường thường cái câu mình nói tổng quát là có không, chẳng phải có, chẳng phải không. Nhưng mà tứ cứu kệ này Đức Đại Bồ Tát Di Lặc thường thường đọc lên đó là gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, tứ khúc kệ của ngài á. Còn trong kinh Kim Cang này có thể đại khái mình nói câu nào cũng là bắt tứ khúc kệ cả. Đức Tổ Sư mình đọc lại để cho mình học nè. Những là các pháp hữu vi giống như mộng ảo, khác gì quyển thôi, tựa hồ bọt nước dòng khơi, mảnh hình ảnh giả chút hơi xương tàn, thoáng qua chớp nhán lẹ làng, phải nên soi sáng nghiệp tan. Đó là cái tâm đã biết vừa qua, vốn thành quá khứ chạy xa lạc loài. Cái tâm vừa biết đang nay, là tên hiện tại nào ai thấy nào. Cái tâm chưa biết về sau, vị lai chẳng có ao chi mà. Đó là cái ý cái kinh Kim Cang ý chỉ này quá hay, Đức Tổ Sư mới lặp lại cho mình học, mình đọc lại, mới đặt thành kệ cho mình dễ nhớ. Rồi cứu kệ trong can nó giải gì? Là không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sinh, không tướng tôi giả. Và giả gì nữa? Là giả cho mình cho nó tóm nha, tóm tắt Phật tử. Bánh mì không gọi bánh mì, nhưng tạm gọi bánh mì. Sự thật là không, không không gọi là bánh mì, tạm gọi là bánh mì. Chúng sinh sự thật là không phải chúng sinh, nhưng tạm gọi là chúng sinh. Trái đất không phải là trái đất, tạm gọi là trái đất. Quả đi cầu mình à. Thì tất cả pháp thế gian này là không phải gì, không phải thật nó, nhưng tạm gọi được cái từ. Cho nên trong nhà Phật á, Phụ Tử nói rằng giả danh giả tướng. Và cái này sư giảng Phụ Tử hoài rồi. Mình, chúng sinh là mình, mà không thiệt là mình. Ngay thân mình đi, không thiệt là mình, tạm gọi là thân mình thôi. Vì đất nước lửa gió tạo thành, tạm gọi như vậy. Chiều giả danh là người giả danh, giả tướng là thân mình. Bánh mì, cái ổ bánh mì Phụ Tử ăn mỗi ngày đó, như thật không phải là bánh mì, nhưng tạm gọi là bánh mì. Tại sao? Vì cái danh từ bánh mì là Phụ Tử phải đặt tên không? Mà do gì nó không phải bánh mì? Tại sao? Vì do gì? Có nước nè, có bột nè, có cái người gì, có người nắng thành ra cái hình tướng bánh mì đó. Rồi phải vô lò nướng này kia. Thì nó phải qua nhiều thứ để duyên hợp lại, nó mới thành ra cái tướng hình đó. Mà chúng sinh cùng đặt với nhau là bánh mì. Cho nên trong nhà Phật nó là bánh mì, nhưng không có thật là bánh mì, nhưng tạm gọi. Từ giả tạm, nó tạm gọi là bánh mì đấy, nó có thiệt. Bây giờ đi sâu hơn nữa nó chỉ quyền. Rồi nấu bánh mì với rồi mình chúng sinh, mình chúng sinh. Cho nên Đức Phật nó không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sinh, không tướng loại giả. Không ta, không người, không thiệt đó. Tại sao không ta? Có mình đây cho nên Phật nhà Phật nó không. Không mà không thiệt đó. Cái trí huệ bát nhã mình tự hiểu đó là không thiệt. Mình không thiệt, người không thiệt, dạng pháp không thiệt. Mình không thiệt là chúng sinh không thiệt. Đó. Thì vậy nó tóm là vậy. Bây giờ Phật tử muốn làm Phật á, đó, rồi bây giờ phải sâu hơn từng nữa. Mà cái này rất dễ hiểu. Tất cả các pháp hữu vi nè, mình, người, dạng vật, dạng pháp, giống như mộng. Cái đại quyển Phật tử giống như mộng, như xương móc, như ảnh trong gương, như trăng đáy nước, không? Giống như mộng ảo, nó gì quyển thôi, mà tựa hồ bọt nước dòng cơ cũng như hầm bọt có đó rồi, một lần gió không bọt có tự biết không nổi lên á. Khi mà sóng đánh hay cái gì nó nổi hồng bọt lên, hay là hồng bọt này cũng kêu hồng bọt được, mà bong bóng nước á, hồng bọt cũng được. Trời mưa đó, rồi có cái vũng nước mà trên nóc nhà mình nhiễu xuống, nó thành cái hồng bọt, kêu bong bóng nước. Một luồng gió thổi qua cái rồng như xương đầu cành. Xương đầu cành mà Phật tử thấy sáng sớm nó có mùi xương nó đóng trên cái ngọn cỏ, cái ngọn cỏ lá cây, rồi nó lấp lánh như kim cương lên mặt trời chiếu như liên vương. Nhưng mà chút xí thôi, 5-10 phút là bắt đầu nó bay tan mất hết rồi, có đó rồi mất đó liền. Phật tử thấy hiểu chữ quyển chưa? Chữ quyển là vậy đó. Bọt đầu ngành như cái bóng trong gương, như trăng đáy nước đều quyển cả. Mà Phật tử quán chiếu như vậy rồi không ô nhiễm, không nhích, nhập tâm. Có phải có quấy như quyển rồi Phật tử nhập tâm. Và bây giờ cho nên Ngài mới khẳng định rằng gì? Nếu mình tu theo kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là thấy tánh thành Phật. Phật tử quán chiếu như vậy, tu tập như vậy. Cho nên Đại Bồ Tát á, Đại Bồ Tát tu tập gì? Như quyển tam muội, Tam muội là chánh định như quyển, cho nên là nhường rồi, ngài quán chiếu như dạng pháp thế gian như quyển, nhường nhảm. Tất cả mọi cảnh đến mắt thấy tai nghe, thí dụ tạm đây ha, đến bên tai trước mắt rồi là gì? Như quyển cá. Và còn bây giờ phải nói vậy rồi, bắt đầu có chúng sinh nè, mình nè, như thiệt cá. Thật ra bây giờ Phật tử tu tập là gì? Cổ Đức nói làm mấy ngày trong Kinh Lâm Cang đọc nhiều điểm rất là sâu, có hiểu, nhưng mà có nhiều vị tu cái này là kết quả thấy thích. Thấy thích là gì? Là tất cả những là các pháp vô vi giống như mộng ảo, khác gì quyển thôi, tựa hồ bọt nước dòng khơi. Là tất cả gian Phật tử cứ quán chiếu nó như gì? Như mộng, như quyển, như hòn bọt, như xương đầu cằm, xương đầu cằm, ngọn đầu cái ngọn cỏ, quán chiếu vậy hoài. Nó nhường thấm đến tam muội được tánh định. Phật tử không dính mắt không ô nhiễm thì lúc giờ nó nhập tâm. Sở dĩ mình tâm mình có đó mình không nhập được, tại mình thấy mình thiệt người thiệt, mình thiệt người thiệt, dạng pháp thiệt. Rồi mình ô nhiễm, mình dính mắt, mình quên tâm, mình chạy theo cảnh, mình sống cảnh sanh diệt, là mình bị sanh diệt. Thế thôi, có nhiêu đó. Phật tử cứ ráng quán chiếu đi. Rồi trong kinh Đức Phật nói thế này, nó là cái hang tối ngàn năm, âm mưu tối tâm, nhưng mà ánh sáng ngọn đèn lớn lớn thì Phật tử sắp tạm lấy sắp cái đèn cầy, mà đèn cầy lớn thì ha, tim lớn thì ha, Phật tử đi vào cái hang đó là bóng tối nó gì, nó sẽ tan đi ánh sáng rõ ràng cho mình đi vào cái hang đó, mình nhận tất cả là vật trong hang đó. Thì người cũng vậy, cái sự tâm tối vô minh trong ngàn muôn triệu kiếp, mình thắp sáng ngọn đèn trí tuệ lên là sao? Nhưng xin thưa, chiều nãy tôi nói gì? Ngọn đèn lớn, ngọn đèn cày mà tim lớn mới đủ sức sáng cái hang động mà tâm tối. Thì bây giờ mình có thí dụ thế này. Hôm nay Phật tử quán chiếu Bát Nhã, tất cả dạng pháp thế gian này nó duyên hợp như quyển không thiệt. Quán một lần là một sợi chỉ thôi, một sợi chỉ cái tim Phật tử, một sợi chỉ nó đủ sức sáng rồi là cái hang động lớn không, tâm tối không? Không, nó có ánh sáng leo đét à. Phật tử có thắp thêm một cái gì, một cái tim nữa, một sợi chỉ nữa, là bằng quán chiếu một lần nữa. Cái tim này muốn cho được sáng nó phải 1000 sợi chỉ. Thì cái tim lớn lớn là Phật tử mới thắp sáng lên, sáng rồi đó, đủ sức. Thì ví dụ Phật tử hiểu chưa? Phật tử phải quán chiếu cái chuyện đó, Phật tử muốn giải quyết vấn đề bây giờ, Phật tử gì? Phải quán chiếu 1000 lần. Mà nếu 1000 lần nó chưa chịu sáng là 2000 lần. Tập là phải chịu cực, Phật tử tu tập sửa chỗ này nè. Tập quán chiếu với mình làm biến quán chiếu quá thì không thành được. Quán chiếu rồi vậy mình khởi niệm lên là niệm tưởng chỗ này nè. Phật tử niệm nó nhường rồi nó chánh định, rồi niệm mà vô niệm. Niệm Bát Nhã là vô niệm. Bởi vậy tôi nói là tịnh độ Bát Nhã, Phật tử niệm Phật. Quý Phật tử niệm Phật mà kết hợp với cái Kim Cang Bát Nhã là kết quả vô chừng. Tại sao? Vì khi Phật tử muốn niệm Phật cho thuần nhất, cho nó được niệm Phật được mà thanh tịnh, nhất tâm bất loạn, là Phật tử ít nhất cũng phải quán chiếu thấy dạng pháp, mình không quyển, người quyển, dạng pháp quyển, thì mới không ô nhiễm, không dính mắc, Phật tử mới thanh tịnh niệm Phật được. Chứ mình thật, người thật, dạng pháp thiệt, cứ như thiệt rồi phân biệt thích ưa lấy bỏ hoài, mình niệm Phật quên mà mừng giận buồn vui thương ghét trên đời. Tự thấy rõ chưa? Là mình khi mình có trí tuệ, mình vô trong cái bát tịnh độ rồi, khi mình Bát Nhã tịnh độ rồi đó, Phật tử tu rất là kết quả. Mà hiện tại Phật tử niệm Phật rất là an lạc. Còn nếu mình vô minh mê mờ mình cũng niệm Phật vậy, nhưng mình thấy thiệt không, mà rồi mình buồn vui. Thấy thiệt là buồn vui, nó nặng mình buồn vui, nó chạm mình chút là buồn vui. Mà Phật tử là lúc buồn vui mình niệm Phật được không? Đâu được. Cái chuyện này rất rõ ràng à. Còn bây giờ mình bắt nhã mình rớt vô rồi, đó là du biển rồi. Ban đầu mình quán rất nhiều à. Với Thiền Ngộ đó, đệ tử chưa ở dưới Hòa Đồng nói nó cũng quán, cho mà đôi khi cũng buồn phiền à. Tại sao? Tại mình quán chiếu nó không có chưa nhuận. Nó đụng trắng cái buồn phiền lên bắt đầu quán à. Cũng quán biết à. Quán một hồi nó mới chịu lặng yên, nó mới chịu trở lại bình thường. Là cái đó là chứ nó bệnh chung thôi. Mình mới mà, mình mới tu tập mà chừng nào nó nhuần rồi, như là mấy vị đại Bồ Tát thì cái gì như quyển tam muội rồi, thì khi nó đụng rồi thành tam muội liền. Cái ngọn lửa tam muội đốt cháy, đụng tới đó là đốt cháy tiêu liền. Không bao giờ buồn phiền với cái mấy ngày mấy vị tự tại vô ngại trên cuộc đời này. Mà mình bây giờ đương học cái gì, mình còn phải dùng phép gì quán chiếu. Đấy, quán chiếu bằng nhà. Thì quán chiếu bây giờ mình đang tu thì mình quán như sao? Muốn chiếu phá cái nghịch cảnh đó thì mình quán như sao? Mà mình mà Phật tử có niềm tin chứ. Văn huệ là nghe sư giảng rồi, nghe lời Phật dạy rồi. Rồi tư huệ, tư duy có đúng không? Nếu tư duy được mới tu. Mà tu thì bây giờ phải quán chiếu. Tu là quán chiếu chứ không tu gì chứ. Nó là như quyển, Phật tử tin tưởng như quyển. Thật ra bây giờ nó là Phật tử khi mà gặp nghịch cảnh quá nên mình quán, đôi khi quán chừng cả trăm tiếng rồi, cả trăm lần rồi nó không chịu qua, thì Phật tử cứ vừa quán thêm. Mà nằm đối chừng ngồi không được, bây giờ nằm lăn lọt với rồi khóc, rồi tự nhiên nước mắt chảy dưới gối cũng là nhất được như quyển. Không thiệt như quyển. Ở ngoài ta kêu mình điên cũng được, tại mình lăn lóc như quyển hoài vậy cũng được. Phật tử khi nào mà nhẫn nại nhẫn dục tu vậy không? Ráng tu vậy kết quả riết hồi nước mắt ráo khô lên hết khổ luôn. Nó phải vậy, bởi vì cái ngọn đèn cái quệ chiếu phá. Mà bây giờ mình thắp một chữ chỉ không được, thắp trăm chữ chỉ chưa được, ngàn chữ chỉ nó phải được thôi. Nó nhất định phá vô minh mê mờ, phá sự chấp nhất trong vô lượng kiếp của mình. Tu gọn quá rồi phá được rồi, tâm mình mở là nhập tâm đó, kết quả tốt. Nhưng mà còn điểm khác, còn chấp nữa thì phá nữa, mà mỗi lần phá là mình nhập tâm. Cho nên trong Pháp Bổ Đàn Kinh, Đức Tổ Sư thường nói á, niệm trước mê chúng sinh nhiều giác là Phật, niệm sau giác là Phật. Thì Phật đó, Phật tử giác ngộ rồi, Phật tử khi quán chiếu nó phá được rồi, nó phá sự chấp của mình rồi, thì mình nhập vào tâm là Phật. Thế không? Đó là bây giờ tự rõ câu mình tổ nói rất là ngắn gọn quá đi, thành ra mình nói giảng cho thiệt rõ ràng, giảng cho thiệt đúng cách Phật tử mới thấy. Thấy không? Phải trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã tức khắc thấy tánh là Phật. Cái tánh này là Phật rồi. Mà trì tụng vậy đó, trì tụng là gì? Là trì là giữ gìn. Giữ gìn muốn Kim Cang, giữ gìn gì? Nó là gì? Giữ gìn kho báu quá gì? Tất cả văn pháp mà Đức Phật nói lại cũng là gì? Duyên hợp thông thiệt. Đi sâu một lần nữa là diệu quyển. Rồi. Giữ gìn đó là giữ gìn Kim Cang. Trì kinh Kim Cang mới thành Phật được. Mà trì Phật tử đọc cho thuộc lòng, đọc hết không biết gì chứ. Sao là Phật được? Có phước báo không có. Trì tụng kinh Kim Cang vậy có phước là có, nhưng mà không thành Phật được. Phật tử trì tụng kinh Pháp Hoa có phước báo là có, nhưng không thành Phật được. Trì tụng là nhớ nghĩ nhớ tụng đọc gì, tất cả trong kinh Pháp Hoa không bao giờ ra ngoài cũng chỉ khai thị nhập tri kiến Phật. Mình sống tri kiến Phật của mình mới làm Phật. Chứ còn trì tụng thuộc lòng mặc chữ đó là sao làm Phật được? Phước quá là cũng phạm vu hoài mà cũng vẫn làm vô hoài mà chúng sinh có phước báo rồi. Tương truyền trong kinh sách nên là được phải có một vị sư cô đó tụng trì tụng kinh, tụng kinh Kim Cang 20 năm. Nhưng mà khi trì tụng kinh mà mình không sống được cái tinh thần của kinh đó, không có trì thì không sống được tinh thần của kinh đó, cho nên sao thành Phật được, cho nên không thành Phật được, mà theo cái nghiệp duyên mà sao làm kỹ nữ của bỏ nặng, không làm Phật mà làm kỹ nữ. Bởi vì nên mình trì rồi cái nghiệp của gieo thế nào đó, mặc dù trì tụng nhưng mà buông ra rồi thì gì, còn tư tưởng vọng niệm thế nào đó thì tùy theo vọng niệm đó mà tái sanh làm kỹ nữ. Nhưng mà người đó rất thơm, thơm mùi hoa sen báo. Phước đâu nó nhân đâu ra quả nó tốt thôi. Nhưng mà Phước nói mà tự là phải trì tụng là gì? Trực nhận được tri kiến Phật mà sống đi kiến Phật, làm Phật. Trì như vậy mới làm Phật, trì kiến Pháp Hoa. Trì tụng Kim Cang phải nhận ý chỉ Kim Cang, tất cả Pháp dương hợp như quyển, sống được như vậy là nhập tánh Phật, làm Phật. Gọn quá, rất là gọn gàng, rất là dễ nhận. Rồi qua tự niệm Phật là nhập tâm luôn. Nhờ cái Kim Cang này đưa mình đến, đưa mình đến gì? Để nhập tâm trọn vẹn. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật, muốn làm Phật phải niệm Phật. Trí mới nói chuyện chứ mới có cái bạn đạo đó nghe thấy ở trong cái mạng, hòa mạng trong cái vi tính đó, dạy cách tu thiền, ví dụ như thở ra thở vô phòng sọp vậy đó, thở ra thở biết thở ra thở vô có thở vô phòng sọp vậy đó, hay là cái quán chiếu thường. Thưa quán gì được rồi tới đâu, để tâm mình đỉnh chứ đâu, tâm mình đỉnh tất cả pháp Phật đi dâm đỉnh rồi tới đâu nữa, không biết tới đâu. Bây giờ hỏi cô tôi trời, tôi để tâm thanh tịnh định mà cô rồi hỏi cô đó, trí hỏi cô biết tới đâu không, không biết tới đâu. Bởi vì cao lắm là nó tâm thanh tịnh rồi, nó cao lắm cái chỗ quán chiếu rồi đó. Tại cái bài vở Phật nói là gì, thơ quả tu là vật, phải hiểu suốt lý nhà Phật, hiểu suốt chánh lý chân lý ý chỉ Đức Phật con dạy gì, thơ quả tu là vật thôi. Bây giờ cũng chưa nắm được gì chứ, thầy không biết, hỏi cô về Phật tử nghe vòng vòng mạng đó tu theo như rồi tới gì nữa không biết tới gì. Bây giờ Phật tử tu quán tất cả các pháp duyên hợp như quyển không thật theo kinh Kim Cang, rồi tử tới đâu đảm pháp chứ đâu, rõ ràng được trong kinh chuyện. Cái học hiểu Phật tử đây cũng gọn gàng thôi. Phật tử tin được chưa nè, bây giờ cái chỗ quan trọng hành nè, hành là phải sao? Phật tử cứ việc mà hành mà nói tôi thấy mình duyên hợp không thật là quyển, cảnh duyên hợp không thật là quyển. Phật tử vào đâu? Vào chân tâm tánh là Phật, làm Phật. Mà Phật tử còn thấy thiệt thì tới đâu? Làm gì? Làm gì thấy mình thiệt, người thiệt, cảnh thiệt là tới đâu? Mà tới chúng sinh nữa, xây hoàng trong chúng sinh trong sáu đường. Nhưng mà chúng nói Phật tử là ít, vô chừng là ít mà hay ho. Cũng gọn thôi. Phật tử lần lần tu tập riết, bởi chứ nói hoài, đập đi đập lại hoài. Có nhiều Phật tử nghe đĩa, nghe băng, chứ nói là chứ đập đi đập lại, tí lắp đi. Đập đi gì mà Phật tử không chịu nhớ, rồi bây giờ không đập rồi sao không nhớ nổi. Đập hoài như vậy, nghe hoài như vậy mà ít chưa chịu ghi nhớ. Nghe đó là như quyển đó, nhưng mà ra đụng trạng thiệt đó. Ý là đọc lại hoài mà nghe hoài như vậy mà không chịu nhớ thì sao bây giờ? Đó là phải tự phải cố ý là nhập, nhớ, nhận ra, sống được, làm Phật. Chuyện đó là quá, trở về tâm, nhập tâm này. Sư hướng dẫn Phật tử, cái bài vở mà sư hướng dẫn Phật tử, cái đó là tổ thầy chỉ. Rõ ràng và cao quý nhất cái pháp này, bởi vì Đức Tổ Huệ Năng nói gì là pháp tối thượng thừa là cao nhất, mà tối nó còn vượt hơn cái cao nhất nữa. Quý báo như vậy đó, đến cái bảo sở, đến cái quả Phật mà nó gọn gàng, rất đơn sơ, rất dễ dàng, rất gọn gàng, chứ không có gì rườm rà, quá rườm rà, quá khó nhớ, quá khó hiểu. Thật là nói gì nó không quá khó hiểu thì chắc là hơi khó hiểu, vì cái căn cơ Phật tử, căn cơ mà thượng thừa, căn cơ Phật thượng là từ mà hiểu ý chỉ kinh Kim Cang này, Phật tử nhiều đời nhiều kiếp có hầu hạ chư Phật rồi thì nó dễ. Nhưng mà nhiều người nghiệp nặng, phước khinh chướng sâu, huệ cạn, ta không thể chấp nhận được, cái tâm nó thô phù quá đi, mà nó như quyển mà tham biết cái quyển gì, mà không biết cái quyển sao, không cái tâm Phật tử không có tế nhị, không có nhu nhiễm thì không có thấy cái quyển được, không nhận ra cái quyển, ra quá mù mờ không tin. Không tính là thôi, mình dễ cái mình thấy mình thiệt, cười thiệt, cảnh thiệt, cái rầu theo đó, giờ mình thấy biết gì thì sống theo vậy, coi nó dễ chứ nói đâu tử nghe dễ, nhưng mà người nào nhận được nó làm tự nhiên, mà có thể là bậc tử bậc thượng này tu nhiều là nhiều kiếp nha, còn bình thường là không được. Có vậy, có nhiều nó dễ nhớ chữ từ nó như vậy thôi, nhưng mà tâm nó không chấp nhận, nó không chịu, nó không chịu được thì chúng sinh mãi, à, chúng sinh mãi, bình thường người thường tình mãi, rồi đau khổ mãi, là không giải thoát. Mình chấp vậy rồi mình buộc mình ràng, tự buộc lấy, tự ràng lấy, rồi tự khổ lấy, thấy không? À, như vậy thì mình tự học mà không khéo thì không sống được. Thì cũng như không. Đức Lộ Tổ đang nói nó là mà phải hành. Nếu mà mình nghe pháp mình không hành được thì cũng như là gì? Cũng như là cái người mà gì đếm tiền cho ông trưởng giả, cũng như là cái người gì cầm bằng khóa cho ông trưởng giả. Đỡ không? Không lợi gì cả của người ta. Bởi vì mình sống được thì vẫn là mình của mình. Thôi đến đây cũng trưa rồi. Cũng trưa lắm rồi. Thành ra chứ thôi tạm ngừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Mạng Quang. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, cũng là ngày cúng hậu tinh lợi của mỗi tháng. Và giờ này vừa qua Phật tử hòa nhau dân hương cúng dường mười phương tam bảo vừa xong, sau đó chư tăng tôi cũng thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sơ cầu và chư nguyện Phật tử được gọi cầu như vậy một Phật. Và giờ này chư xin trợ duyên cho Phật tử được tu học, được tinh tấn trong bước đường tu nhân học Phật. Bây giờ chư xin tiếp tục giảng cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh. Giờ để bị tiếp tục giảng cái mấy kỳ rồi đó, nghe tiếp. Kỳ rồi giảng có một cái đoạn này. Những lời khen ngợi trong kinh là kinh Kim Cang rất rõ ràng, không thể nói ra hết được. Cái pháp môn ấy là pháp tối thượng thừa, vì người đại trí, vì người thượng căn mà nói. Các người tiểu trí, tiểu căn nghe pháp môn ấy lòng nghi ngờ chẳng tin là bởi cớ sao? Thì Đức Phật Phật tử nên biết rằng trong kinh mà Kim Cang đó, thì tổ nếu trường hợp mà mình nghe kinh, nghe không? Mình nghe kinh Kim Bát Nhã tức thế tánh, trì tụng là trì kinh Kim Cang Bát Nhã, và sống tinh thần Kim Cương Cang là tất nhiên thế tánh thành Phật đó, nhớ không? Thật ra bây giờ kinh Kim Cang là Bát Nhã này là kinh rất cao, kinh tối thượng thừa, nhớ không? Mà để cho người mà căn tối thượng và người đại trí mà nói. Thì bây giờ Các người tiểu trí nghe pháp môn ấy lòng nghi ngờ chẳng tin là bởi cớ sao? Để nói lại nè, tỷ như các vị thiên thần long thần làm mưa xuống cõi Nhiên Phù Đề, tức là cõi Nam Tiện Bộ Châu, thì cả tả thành ấp làng xóm đều trôi nổi như lá báo. Còn nếu mưa xuống biển cả thì thấy chẳng thêm chẳng bớt. Cũng như người đại thừa, người tối thượng thừa nghe kinh Kim Cang thì tâm địa mở mang tỏ hiểu. Cho nên biết rằng bổn tánh tự nó có trí bát nhã, bởi bổn tánh mình lấy trí huệ mà thường xét soi xử lý, cho nên chẳng cần dùng văn tự. Đó là bây giờ cái chỗ này nè, tổ nói làm sao là cái kinh này á, kinh Kim Cang này cho cái phần mà thượng căn thượng trí là đại trí mà nghe, mà chư Phật Phật tử nên nhớ rằng thượng căn thượng trí hay tiểu căn tiểu trí là do tâm niệm mình mà tập nhiễm. Chứ thật ra Phật tử thường nghe sư giảng đó, là mỗi Phật tử, riêng mỗi Phật tử đều có tự tánh Phật như Phật dạy. Cái bản thể chân tâm của Phật tử đều là đại căn đại trí cả. Mà do cái hành do trong cuộc sống này, trong cuộc sống hiện tại, mà mình làm sao ta nói tiểu căn là sao, là vị kỷ, vì mình có thể lợi mình hại người cũng mặc, vì riêng mình, đó là tiểu căn tiểu trí. Mà còn người đại căn sao? Đại căn là người thâm nhập tâm rồi, mở tâm rộng lớn, mở tâm bao la, mở tâm vị tha. Cho nên Phật tử thì rồi đó, thì vì xuân rồi đây nè, mùng một rồi chưa có giảng à, là bây giờ khơi cái gì, cái lòng Phật tử gì thật vì sanh tử, phát lòng Bồ Đề, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Phật tử tu phải gì? Thoát khỏi sanh tử luân hồi điểm nhất, hai là thoát của đề tâm, là nguyện tu làm Phật độ chúng sinh. Mà Phật tử nhớ rằng cái tâm Phật của mình là bao ra rộng lớn như hư không, mà mình không hiểu sống cái đó. Cho nên Phật tử nhớ rằng Đức Phật dạy, chư Phật dạy mình phải phát tâm Bồ Đề, là nguyện con trong cuộc sống này, trên bước đường tu tập này, nguyện con được trở về tự tánh Phật của chính con. Mà muốn trở về tự tánh Phật của chính con thì phải gì? Tâm mình mở rộng bao la, vị tha, bao dung, tốt đẹp. Đó, khơi về cái nguồn đó. Còn đa số chúng sinh gì? Vị kỷ, ích kỷ, vì mình, lợi mình, hại người cũng mặc. Tự tạo đó, tâm niệm mình nó nhỏ nhen. Ta kêu là tiểu căn tiểu trí. Mà mấy người mà tâm nhỏ nhen, hẹp hòi, vị ngã thì không thể hiểu được cái lời nói trong kinh Kim Cang. Bây giờ đó, thì mình không hiểu được cái đó, không thành được cái đó, mà cho nên bị ràng buộc, bị đau khổ, bị buồn phiền. Phật tử nhớ rằng chư Phật trong mười phương nắm được yếu chỉ trong cuộc sống này, là nói muốn được chân hạnh phúc là gì? Phải vì người, phải vị tha, phải làm lợi ích cho mọi chúng sinh, mọi người. Phật tử mở tâm vậy mới được. Thì đó, Phật tử chỉ đi đến cái chân hạnh phúc. Mà nếu Phật tử vị kỷ, tất nhiên là mình vui cho mình hạnh phúc thôi, không có ai khổ mặt ai, không cần biết đến cái hạnh phúc của người. Thì Đức Phật nói người này là người gì? Đau khổ nhất trên trần gian này. Càng vị kỷ, càng muốn vui riêng mình là càng đau khổ nhiều. Đó, cho nên nhà Phật mới là nắm được cái yếu chỉ trong kinh, trong vô lượng vô biên kiếp Đức Phật từng chiêm nghiệm đó, mới tìm được cái chân hạnh phúc là gì? Là phải gì? Làm lợi chúng sinh, tâm mình bao la, tâm mình rộng lớn, Đó. Thì Ngài có thí dụ như thế này. Ngài thí dụ như cái bực mà tiểu căn tiểu trí ấy, thì Ngài nói cũng như là thiên thần và long thần. Thiên thần là những cái bực mà thần ở bực trời. Long thần là tất nhiên là long dương, là tại vì là rồng đấy, hợp với nhau mà mưa xuống cõi Diêm Bồ Đề là cõi mình nè, kêu cõi Diêm Bồ Đề, hay là cõi Nam Thiện Bồ Châu là cõi mình đương sống, cái trái quả đất mình đương sống nha. Rồi mà mưa lớn rất lớn cho nên